Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây 61 năm, tức là vào năm 1955, một nhà văn gốc Hy Lạp là Nikos đã cho xuất bản một tác phẩm mang tựa đề Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của Đức Giê-xu. Nikos Kazantzakis đã trình bày trong tác phẩm của mình hình ảnh của một Đức Giê-xu rất đời thường, mang những cảm thức, những suy nghĩ của đời thường. Và ông đã biểu tượng hóa những cơn cám dỗ nội tâm qua nhân vật Giê-xu. Cuộc đời của Đức Giê-xu trải qua rất nhiều những cơn cám dỗ, nhưng có thể nói được biểu tượng với ba cơn cám dỗ căn bản. Cơn cám dỗ thứ nhất, Nikos Kazantzakis diễn tả sự xuất hiện của một con rắn mang đôi mắt và bộ ngực của người phụ nữ. Cơn cám dỗ đó là cơn cám dỗ thường tình mà người ta có thể gặp thấy trong cuộc đời. Đức Giê-xu bị cám dỗ sống một đời sống thường nhật như bao nhiêu người khác. Cơn cám dỗ của một đời sống thường nhật theo như lối diễn tả của Tú Xương: một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta, chừa được thứ nào hay thứ nấy, có chăng chừa rượu với chừa trà. Tưởng rằng con rắn có thể đánh gục Đức Giê-xu, nhưng cuối cùng thì nó thất bại. Sự thất bại ấy không làm cho Satan nản chí, và nó đã dùng một biểu tượng khác để tấn công vào con người của Đức Giê-xu. Cơn cám dỗ thứ hai biểu trưng bằng hình ảnh của một con sư tử hùng mạnh. Con sư tử ấy tấn công vào con người của Đức Giê-xu với tất cả quyền bính và sự thống trị. Con sư tử ấy muốn cưới cả thế giới. Thế nhưng sức mạnh của con sư tử của Nikos Kazantzakis không thể nào đánh gục được Đức Giê-xu. Và rồi cơn cám dỗ thứ ba mạnh mẽ hơn, tinh tế hơn. Sự xuất hiện của một tổng lãnh thiên thần uy nghi sáng chói, biểu tượng cho cơn cám dỗ về thần tính và sức mạnh của Chúa Giê-xu, một sự cao ngạo vượt qua tất cả những gì mà Đức Giê-xu đang muốn bước vào lộ trình của cuộc thương khó. Thế nhưng cơn cám dỗ ấy dù tinh vi cũng không thể nào quật đổ được Đức Giê-xu. Và rồi cuối cùng, ở chương 30 tới chương 37 của tác phẩm, tác giả đã diễn tả cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa. Trên thập giá, Đức Giê-xu ngất lịm đi trong cơn hấp hối, nhưng vẫn trải qua một cuộc cám dỗ khủng khiếp. Cuộc cám dỗ có một mái ấm gia đình, có một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền là Maria Magdala và bên những đứa con thân yêu. Năm 1988, tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim với cùng một tựa đề: Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa. Có nhiều người cho rằng đó là một tác phẩm văn học, cho nên ta không nên nhìn với lăng kính của tôn giáo. Có nhiều người đã ném đá bởi vì tác phẩm có phần xuyên tạc và diễn tả một Đức Giê-xu quá người. Còn Nikos Kazantzakis, trong lời tựa của ông thì ông đã bộc bạch: tôi viết, hay đúng hơn, tôi phải làm nhiệm vụ của mình để trình bày một cuộc chiến đấu nội tâm với biết bao nhiêu những căng thẳng của những lần vấp ngã và hy vọng. Tôi trình bày một con người của Giê-xu không phải của tin mừng, không phải của lịch sử, nhưng là con người của văn học.
bạn tự do để đón nhận và bạn có thể yêu mến Ngài nhiều hơn. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, từ câu chuyện văn học ấy, chúng ta tiếp cận với lời Chúa ngày hôm nay. Điều mà Thánh Luca viết lại cho chúng ta trong Tin Mừng lại không phải là câu chuyện văn học, mà là câu chuyện thật. Đức Giêsu đã trải qua những cuộc cám dỗ khủng khiếp nơi sa mạc suốt 40 đêm ngày. Cuộc cám dỗ đó thật tinh tế, từng cấp độ thấp cho đến cao. Cơn cám dỗ đầu tiên, ma quỷ tấn công vào cái thường nhật của đời sống con người, đó là tấn công vào miếng ăn, đói ăn, khát uống. Khi Đức Giêsu đói, ma quỷ muốn Đức Giêsu thể hiện cái quyền bính của mình. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy biến cục đá này thành bánh đi. Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ bằng chính lời của Thiên Chúa. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Ma quỷ đã thất bại, nhưng sự thất bại đó lại càng làm cho nó trở nên trơ tráo hơn. Cuộc cám dỗ thứ hai, nó nói với Đức Giêsu, nếu ông quỳ xuống thờ lạy tôi, thì tất cả vinh quang trần gian này thuộc về ông. Làm sao một Thiên Chúa có thể quỳ lạy Satan? Người ta chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Satan một lần nữa nếm mùi thất bại. Và cuộc tấn công không dừng lại ở đó. Lần thứ ba, Satan tấn công vào sự cao ngạo và một con đường dễ dãi mà người ta dễ dàng đón nhận, vào sự từ khước mầu nhiệm thập giá. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, bởi vì có lời Thiên Chúa nói, Thiên Chúa sẽ sai sứ thần gìn giữ để cho bạn khỏi lỡ chân trật bước. Và Đức Giêsu lại một lần nữa dùng chính lời Chúa để đánh thắng Satan. Người chớ thử thách Thiên Chúa là Thiên Chúa của người. Thưa cộng đoàn, ba cơn cám dỗ mà Thánh Luca ghi lại cho chúng ta trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay này là những cơn cám dỗ điển hình mà con người chúng ta phải trải qua mọi thời và mọi nơi. Chúng ta có kinh nghiệm đối diện với những cơn cám dỗ, và cũng có thể nói chúng ta có kinh nghiệm quỵ ngã trước những cơn cám dỗ. Suy gẫm ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu, chúng ta được nhắc nhở về những cơn cám dỗ đời sống chúng ta trải nghiệm, những cơn cám dỗ mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, và cũng được nhắc nhở để chúng ta biết can đảm đứng lên nếu đã có kinh nghiệm ngã quỵ. Đức Giêsu đã dùng chính lời Chúa để chiến thắng những cơn cám dỗ. Đó phải là một bài học cho chúng ta. Đừng ai cậy dựa vào sức riêng mình, bởi lẽ một khi chúng ta cậy dựa vào sức riêng mà chiến thắng, chiến đấu với ác thần, thì chúng ta không thể nào chiến thắng được. Phải cậy dựa vào ân sủng, phải cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu đấng đã trải qua những cơn cám dỗ, Ngài có khả năng để cảm thông với tất cả và từng người chúng ta. Không có cơn cám dỗ đớn hèn nào của con người mà Đức Giêsu không thể cảm thông, mà Đức Giêsu không thể hiểu được. Và cuối cùng, Đức Giêsu chiến thắng những cơn cám dỗ ấy để Ngài dạy chúng ta một bài học: phải can đảm, phải chiến đấu mỗi ngày. Và nếu như có ngã quỵ, hãy đứng lên. Đức Giêsu đã chiến thắng và mỗi chúng ta cũng phải chiến thắng. Xin Chúa thương gìn giữ chúng ta. Xin Chúa chớ để chúng ta xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng ta cho khỏi sự dữ. Amen.